Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong chương trình hôm nay thứ Năm ngày 27 tháng 6, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ tường thuật buổi tiếp kiến chung của Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô sáng thứ Tư hôm qua. Tiếp đến trong một gương chứng nhân, chúng tôi sẽ gửi đến quý vị những suy tư của cha Luigi Zinami trên chuyến hành trình vào đầu năm thứ 33 đời linh mục. Cuối cùng, trong một đứng dậy mà đi, Trần Đỉnh sẽ gửi đến quý vị bài viết với đề tài Phúc cho ai biết xót thương. Bây giờ kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Văn Yên trình bày tin tức.
Vatican, nhân dịp đại hội lần thứ 108 của Đại hội Lao động Quốc tế diễn ra từ ngày 10 đến 21 tháng 6 vừa qua tại Geneva, Đức Thánh Cha được mời có bài phát biểu. Ngài đã gửi một sứ điệp đến đại hội. Việc làm và sự hoàn thiện con người và sinh thái xã hội. Trong sứ điệp, Đức Thánh Cha nói đến việc làm không chỉ là điều gì đó chúng ta làm để đổi lấy một điều gì khác, nhưng việc làm trước hết và trên hết là một sự cần thiết, là thành phần tạo nên ý nghĩa của cuộc sống trên trái đất, là con đường để lớn lên, phát triển con người và hoàn thiện nhân cách. Vì chúng ta được dựng nên với một ơn gọi để làm việc. Hơn nữa, ơn gọi làm việc của chúng ta còn phải đặc biệt gắn kết với việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Do đó, việc làm không thể chỉ được xem như là công cụ để tạo ra chuỗi hàng hóa và dịch vụ. Nhưng đúng hơn, vì là nền tảng cho sự phát triển con người, nên việc làm phải chiếm vị thế ưu tiên hơn bất cứ mọi yếu tố sản phẩm.
Đức Thánh Cha đề cập, điều đáng buồn là ngày nay sự hoàn thiện nhân cách và nhân phẩm của người lao động ít được quan tâm. Đức Thánh Cha đặt câu hỏi, loại việc làm nào chúng ta cần bảo vệ, tạo ra và cổ võ? Khi mô hình phát triển kinh tế chỉ dựa trên khía cạnh vật chất của con người, hay nó mang lại lợi ích chỉ cho một nhóm người và loại trừ những người khác, hoặc làm nguy hại đến môi trường, thì trái đất sẽ kêu gào và xin chúng ta phải đi một con đường khác. Con đường khác đó là một sự phát triển kinh tế bền vững, đặt con người và việc làm vào trung tâm của sự phát triển. Đóng góp của bộ 3T đầu tiên. Bộ 3T đầu tiên lấy từ tiếng Tây Ban Nha, Tierra, Techo và Trabajo, có nghĩa là đất, mái nhà và công việc. Trái đất là một gia sản chung cần phải được chia sẻ, để mọi người có thể thừa hưởng được hoa trái mà nó mang lại. Việc làm và môi trường tùy thuộc lẫn nhau, vì thế cần phải suy nghĩ đến tương lai của việc chăm sóc mẹ trái đất, cũng như việc chuyển đổi năng lượng để sự phát triển được bền vững.
Đóng góp của bộ 3T thứ hai. Bộ 3T thứ hai từ tiếng Anh. Tradition, Time and Technology. Truyền thống, thời gian và công nghệ. Truyền thống là điều được chuyển giao cho thế hệ tiếp theo. Sự chuyển giao này không chỉ là hiểu biết kỹ thuật, nhưng còn là kinh nghiệm, tầm nhìn và hy vọng. Về thời gian, cần chấm dứt quan niệm thời gian theo lối phân mảnh, chỉ là khía cạnh chi phí của kinh doanh. Nhưng cần nhìn thấy thời gian là một món quà, vì thế có thời gian làm việc và cũng cần có thời gian nghỉ ngơi, có thời gian để lao động và có thời gian để chiêm ngắm vẻ đẹp của thiên nhiên và thành quả của con người. Công nghệ tạo nên nhiều cơ hội, nhưng cũng có thể gây cản trở cho sự phát triển bền vững khi nó gắn với một mô hình quyền lực, áp chế và lèo lái. Vì thế, cần quan tâm đến người trẻ để họ không bị khai thác và bóc lột sức lao động hoặc không có việc làm. Trong thế giới phức tạp và nối kết ngày nay, chúng ta cần đề cao tầm quan trọng của việc làm tốt, không loại trừ và chân chính. Đây là thành phần tạo nên căn tính và cần thiết cho sự phát triển con người và sự sống cho tương lai của hành tinh.
Thụy Sĩ, hôm 25 tháng 6 vừa qua, cha Joseph Pospisch, 103 tuổi, đã mừng 80 năm ngày thụ phong linh mục. Cha Pospisch sinh năm 1915 tại Ba Lan và đã sống suốt thế kỷ thứ 20 với những biến động của nó. Năm 1934, Pospisch theo học tại trường đại học Jagiellonia nổi tiếng của Krakow và đậu thạc sĩ thần học luân lý. Năm 1939, thầy được thụ phong linh mục và làm cha xứ. sau khi Đức Quốc xã chiếm đóng Ba Lan, cha Pospiesch nhập ngũ vào năm 1941. Là một người lính lo về y tế, cha đã chữa trị cho những người bị thương, thông báo cho các gia đình về cái chết của họ. Và dù bị cấm, ngài cũng ban các bí tích cuối cùng cho những người hấp hối. Khi chiến tranh kết thúc, cha Pospiesch trở thành người vô gia cư và bị ảnh hưởng thể lý vì những năm chiến tranh nhưng vẫn không đánh mất đức tin. Ngài được điều trị tại vùng Ruhr và các bác sĩ ở đây khuyên ngài nên ở lại vùng miền núi của Thụy Sĩ. Năm 1953, cha chuyển đến vùng Arosa và làm cha sứ ở Kloten. Năm 1971, cha bị nhồi máu cơ tim nên không làm cha sở nữa, nhưng chỉ làm tuyên úy cho bệnh viện ở Bridge. Từ năm 1976, cha Pospiesch chính thức nghỉ hưu, nhưng vẫn tiếp tục công việc mục vụ tại các nơi cha cư trú. Cha cũng thường xuyên giảng cho các khóa tĩnh tâm tại Fluidrank. Vào năm 2015, nhân dịp sinh nhật lần thứ 100 của cha, Đức Giáo Hoàng Francisco đã ban tước đức ông cho cha. Hiện nay cha đang sống ở Paulusheim ở Visp. Tuy sức khỏe thể lý giảm sút, nhưng cha vẫn giữ được đầu óc sắc bén.
Sri Lanka. Đức Hồng Y Malcolm Ranjit của Sri Lanka cho biết, sau các vụ tấn công khủng bố xảy ra vào Chủ nhật Phục sinh ở Sri Lanka, 176 trẻ em đã bị mất cha hoặc mẹ hoặc cả hai. Hôm Chủ nhật Phục sinh 21 tháng 4, 7 vụ nổ bom tự sát đã đồng loạt xảy ra tại 3 nhà thờ và các khách sạn hạng sang ở nước này. Có hơn 500 người bị thương và 258 người thiệt mạng. Đức Hồng Y Ranjit chia sẻ với phóng viên báo Daily Mirror tại Roma rằng giáo hội đang nhắm giúp cho các em phục hồi và trở lại đời sống bình thường. Ngài nói rằng giáo hội không tập trung vào việc tái thiết các nhà thờ bị hư hại bởi các vụ nổ vì chính quyền đảm nhận công việc này. Chính quyền Sri Lanka đã tuyên bố rằng mọi nhà thờ bị thiệt hại sẽ hoàn toàn được chính quyền sửa chữa. Trong chuyến viếng thăm Roma, Đức Hồng Y Ranjit cũng đã yết kiến Đức Thánh Cha Francisco và thuật lại cho Đức Thánh Cha về những điều đã xảy ra và những điều giáo hội đang làm để xây dựng lại cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng vì thảm kịch này.
Roma, năm nay mạng lưới cầu nguyện quốc tế của Đức Giáo Hoàng cũng được biết đến với tên Hội Tông Đồ Cầu Nguyện, sẽ kỷ niệm 175 năm thành lập và 10 năm tái thành lập được Đức Thánh Cha Francisco phê chuẩn. Mạng lưới cầu nguyện được cha Francesco Saverio Gautrelet thành lập ngày 3 tháng 12 năm 1844 tại một chủng viện ở Pháp và năm 2014 được tái thành lập. Nhân dịp kỷ niệm kép này, vào ngày 28 tháng 6 tới đây, lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, 6.000 người đến từ châu Âu, châu Phi, châu Á và châu Đại Dương sẽ tham dự lễ kỷ niệm tại Vatican với sự tham dự của Đức Thánh Cha. Ngọn lửa bắt đầu từ 175 năm trước, làm bùng cháy lên trong con tim của hàng triệu người, sẵn sàng cầu nguyện và dâng chính cuộc sống của họ, thực hiện thánh ý của Chúa vì nhu cầu của giáo hội, đã bắt đầu từ một chủng viện của dòng Tây ở Pháp. Cha Frederic Fornos, giám đốc mạng lưới cầu nguyện toàn cầu của Đức Giáo Hoàng giải thích, tại đây một nhóm học viên đã bày tỏ sự cần thiết phải đến Ấn Độ để loan báo tin mừng như là những người truyền giáo. Để làm việc này, họ phải ngưng việc học hành của họ. Khi đó, vị đào tạo của họ nói rằng, họ cũng có thể làm tông đồ bằng lời cầu nguyện và dâng chính bản thân cho Chúa để hỗ trợ những người đang ở tại tất cả các châu lục để làm cho Chúa Kitô được biết đến. Kinh nghiệm nhỏ bé và đơn lẻ này đã nhanh chóng lan ra, đặc biệt là có sự tham dự của các giáo dân không thể trở thành nhà truyền giáo. Với con số 900 người tham gia vào hội tông đồ cầu nguyện vào lúc bắt đầu, thì hiện nay con số thành viên đã lên đến 35 triệu và có mặt ở mọi nơi trên hành tinh. Cách đây 10 năm, với sự ủng hộ và đồng thuận của Đức Thánh Cha, hội cầu nguyện bắt đầu hành trình canh tân. Cha Fornos giải thích rằng, đây là hành trình trở về nguồn tâm linh. Cha nói, chúng ta phải khám phá lại điều mà ngay từ ban đầu đã giúp cho chúng ta gần với thánh tâm của Chúa Giêsu, đã giúp chúng ta sẵn sàng vì sứ vụ của giáo hội. Cha cũng giải thích thêm, vì thời đại thay đổi nên chúng ta không làm những điều như khi mới được thành lập. Ý cầu nguyện hàng tháng là cách để giúp chúng ta định hướng trên hành trình của hội cầu nguyện. Theo cha Fornos, tuy hội có hàng triệu thành viên nhưng vẫn vô hình. Họ cầu nguyện và dâng hiến cuộc đời của họ trong thinh lặng, không phô trương, không có phương tiện truyền thông. Nhưng cha tin chắc rằng, nếu không có tất cả những người này, sứ mệnh của giáo hội sẽ không có kết quả.
Russell, tối thứ Tư ngày 26 tháng 6, Giải Hòa Bình Thế Giới Park Christi năm 2019 sẽ được trao cho các luật sư châu Âu ở Lesbos. Park Christi là một phong trào hòa bình công giáo quốc tế với 120 tổ chức thành viên trên toàn thế giới nhằm thúc đẩy hòa bình, tôn trọng nhân quyền, công lý và hòa giải trên toàn thế giới. Giải thưởng được trao cho các cá nhân và tổ chức, những người có lập trường vì hòa bình, công bằng và bất bạo động ở nhiều miền trên thế giới. Các luật sư châu Âu ở Lesbos là một trong số rất ít những nhà cung cấp hỗ trợ pháp lý trên đảo Lesbos của Hy Lạp, được thành lập vào tháng 6 năm 2016 bởi Hội đồng Tòa án và các hội luật châu Âu và Hiệp hội luật sư Đức. Các tổ chức này đại diện cho các tòa án và các hội luật sư của 32 quốc gia thành viên và 13 quốc gia liên kết và các nước quan sát viên khác trên khắp châu Âu với hơn 1 triệu luật sư châu Âu. Kể từ đó, cùng với một đội ngũ nhỏ nhân viên thường trực, gần 150 luật sư tình nguyện giúp người tị nạn đã hỗ trợ pháp lý miễn phí cho hơn 9.000 người, hầu hết đến từ Syria, Iraq hoặc Afghanistan. Các luật sư châu Âu ở Lesbos đã viết thông cáo nhân dịp nhận giải này rằng: "Chúng tôi hết sức vui mừng vì công việc của chúng tôi nhằm duy trì sự thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền con người và đảm bảo quyền tiếp cận công lý cho những người tị nạn trên đảo Lesbos đã được ghi nhận theo cách này và hy vọng rằng nó sẽ giúp nâng cao nhận thức về tầm quan trọng trong việc đảm bảo cho người tị nạn có thể tiếp cận sự hỗ trợ pháp lý trong tiến trình thủ tục tị nạn của họ."
Kính thưa quý thính giả, năm tới đây, chương trình Radio Vatican tiếng Việt phát trên làn sóng ngắn tròn 40 năm. Nay với sự phát triển của các công nghệ truyền thông hiện đại, chúng tôi muốn cải tiến chất lượng để phục vụ tốt hơn. Do đó, chúng tôi làm một cuộc khảo sát về số thính giả nghe chương trình qua radio để quyết định tiếp tục giữ việc phát sóng này hay chuyển hoàn toàn sang những công nghệ mới qua Internet. Vì thế, xin quý thính giả nghe chương trình qua radio vui lòng gửi cho chúng tôi một tin nhắn đến số điện thoại 0704-152-153 với nội dung là tên của tỉnh, thành phố của quý vị. Chúng tôi xin đọc lại. Xin gửi cho chúng tôi một tin nhắn có nội dung là tên của tỉnh, thành đến số điện thoại 0704-152-153. Quý vị có thể nhắn SMS, Viber hoặc Zalo. Xin nhắn tin cho chúng tôi trước thứ Sáu ngày 28 tháng 6 2019. Thông báo này chỉ áp dụng đối với quý thính giả nghe chương trình qua radio. Nếu nghe qua kênh YouTube, các website hoặc mạng xã hội, xin vui lòng không nhắn tin cho chúng tôi trong đợt này. Vatican News xin chân thành cảm ơn sự cộng tác của quý thính giả.
Quý vị đang nghe chương trình Tiếng Việt Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe tường thuật buổi tiếp kiến chung Đức Thánh Cha dành cho các tín hữu vào sáng thứ Tư hôm qua.
Kính thưa quý thính giả, buổi tiếp kiến sáng thứ Tư ngày 26 tháng 6 là buổi tiếp kiến cuối cùng trước khi Đức Thánh Cha ngưng các hoạt động chính thức trong tháng 7 và bắt đầu lại vào đầu tháng 8. Khí hậu Roma cũng đang khá nóng vào cuối tháng 6, tuy thế cũng có khoảng 20.000 tín hữu hiện diện tại quảng trường để gặp Đức Thánh Cha. Trước khi Đức Thánh Cha đi xem Mui Trần tiến ra quảng trường để gặp gỡ các tín hữu, Đức Thánh Cha đã đến thính đường Phaolô 6 để chào thăm và ban phép lành cho một số bệnh nhân tại đây. Các bệnh nhân này không thể tham dự buổi tiếp kiến với Đức Thánh Cha ở quảng trường được vì thời tiết quá nóng. Họ đã tham dự buổi gặp gỡ với Đức Thánh Cha qua các màn ảnh rộng. Trong buổi giáo lý, Đức Thánh Cha đã trình bày về đời sống của cộng đoàn tín hữu sơ khai, tràn đầy tình yêu của Chúa và chan hòa tình yêu tha nhân. Bài giáo lý của Đức Thánh Cha dựa trên đoạn sách Công vụ Tông đồ, đoạn 2, câu 42 và câu 44-45. Các tín hữu chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện không ngừng. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau và để mọi sự làm của chung. Họ đem bán đất đai của cải, lấy tiền chia cho mỗi người tùy theo nhu cầu. Phục vụ của cộng đoàn chính là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa và anh chị em. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu noi gương các Kitô hữu tiên khởi, sống tình hiệp thông trong tinh thần và ngay cả vật chất, gần gũi chia sẻ với nhau, quan tâm đến nhau, không nói hành nói xấu nhau. Bắt đầu bài huấn dụ, Đức Thánh Cha đã nhắc đến hoạt động của Chúa Thánh Thần vào ngày khai sinh hội thánh. Đức Thánh Cha nói:
Il frutto della Pentecoste, la potente fusione dello Spirito di Dio sulla prima comunità cristiana, fu che tante persone si sentirono trafiggere il cuore dal lieto annunzio, il kerigma, della salvezza di Cristo.
Hoa trái của lễ hiện xuống, sự tuôn tràn mạnh mẽ của thần khí Thiên Chúa trên cộng đoàn Kitô giáo đầu tiên, đó là nhiều người cảm thấy tâm hồn của họ được đánh động bởi tin vui kerigma, vẻ ơn cứu độ trong Chúa Kitô, và họ tự nguyện gắn bó với người bằng sự hoán cải, lãnh nhận phép rửa tội nhân danh người và đón nhận món quà của Chúa Thánh Thần. Khoảng 3.000 người đã trở thành thành viên của tình huynh đệ đó. Tình huynh đệ đó là môi trường sống của các tín hữu và là men nồng thúc đẩy công việc truyền giáo của giáo hội. Đức tin nồng nhiệt của những anh chị em trong Chúa Kitô này làm cho cuộc sống của họ trở thành sân khấu nơi các hoạt động của Chúa Kitô được thể hiện qua các phép lạ và dấu chỉ mà các tông đồ thực hiện. Điều phi thường trở thành bình thường và cuộc sống hàng ngày trở thành không gian để Chúa Kitô hằng sống tỏ mình ra.
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng tường thuật của Thánh Sử Luca cho chúng ta thấy giáo hội tại Jerusalem là mô thức của mọi cộng đồng Kitô giáo, là biểu tượng của tình huynh đệ hấp dẫn, điều không được thần thoại hóa nhưng cũng không được giảm thiểu. Tường thuật của sách Công vụ cho phép chúng ta nhìn vào các bức tường của căn nhà nơi các Kitô hữu đầu tiên tụ họp như một gia đình của Thiên Chúa. Đó là không gian của Koinonia, nghĩa là của sự hiệp thông tình yêu giữa anh chị em trong Chúa Kitô. Chúng ta có thể thấy rằng họ sống cách rất cụ thể. Họ chuyên cần nghe các tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh và cầu nguyện. Đức Thánh Cha nói đến bốn yếu tố của một Kitô hữu tốt lành. Ngài nói:
I cristiani ascoltano continuamente la didache, cioè l'insegnamento apostolico. Praticano un'alta qualità di rapporti interpersonali, anche attraverso la comunione dei beni spirituali e materiali.
Các Kitô hữu chăm chỉ lắng nghe giáo huấn của các tông đồ. Họ thực hành rất tốt các mối quan hệ giữa các cá nhân, cũng như qua sự hiệp thông về các giá trị tinh thần và vật chất. Họ tưởng niệm Chúa qua việc bẻ bánh, nghĩa là bí tích thánh thể, và họ đối thoại với Chúa trong cầu nguyện. Đây là các thái độ của Kitô hữu. Tôi muốn nhắc lại, họ chuyên cần lắng nghe giáo huấn của các tông đồ. Thứ hai, họ thực hành chu đáo các mối tương quan giữa các cá nhân, cả qua việc hiệp thông về những tài sản thiêng liêng và vật chất. Thứ ba, họ tưởng niệm Chúa qua việc bẻ bánh, nghĩa là thánh thể. Thứ tư, họ trò chuyện với Thiên Chúa trong cầu nguyện. Đây là bốn yếu tố của một Kitô hữu tốt lành. Đức Thánh Cha nhận định rằng, không giống như xã hội loài người, nơi người ta có xu hướng kiếm lợi ích riêng của mình, bất kể hoặc thậm chí người khác phải trả giá. Cộng đồng tín hữu loại bỏ chủ nghĩa cá nhân để thúc đẩy sự chia sẻ và đoàn kết. Không có chỗ cho sự ích kỷ trong tâm hồn của một Kitô hữu. Nếu tâm hồn bạn ích kỷ thì bạn không phải là Kitô hữu. Bạn là người theo tính thế gian, người chỉ tìm ích lợi cho mình. Và Thánh Luca nói với chúng ta rằng các Kitô hữu ở cùng với nhau, nghĩa là sự gần gũi và hiệp nhất là cách sống của Kitô hữu. Gần gũi, quan tâm cho nhau, không nói xấu nhau, nhưng để giúp đỡ nhau, để đến gần nhau. Do đó, ân sủng của bí tích rửa tội cho thấy mối liên kết mật thiết giữa các anh em trong Chúa Kitô, những người được mời gọi chia sẻ, đồng hóa mình với người khác và chia theo nhu cầu của mỗi người, nghĩa là sự quảng đại, từ thiện bác ái, quan tâm cho người khác, thăm viếng bệnh nhân, những người thiếu thốn, những người cần được an ủi. Và tình huynh đệ này với lựa chọn con đường hiệp thông và quan tâm đến người túng thiếu chính là giáo hội. Tình huynh đệ này là giáo hội có thể sống một cuộc sống phụng vụ đích thực và thật sự. Thánh Luca nói, họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến đền thờ. Khi làm lễ bẻ bánh tại Tư Gia, họ dùng bữa với lòng đơn sơ vui vẻ. Họ ca tụng Thiên Chúa và được toàn dân thương mến. Cuối cùng, tường thuật của sách Công vụ nhắc chúng ta rằng Chúa bảo đảm sự phát triển của cộng đoàn, sự kiên trì của các tín hữu vào giao ước đích thực với Thiên Chúa và với anh em trở thành một sức mạnh cuốn hút. Nó hấp dẫn và chinh phục nhiều người. Một nguyên tắc mà nhờ đó cộng đồng các Kitô hữu của mọi thời đại sống động. Cuối bài giáo lý, Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu. Chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần giúp cho các cộng đoàn của chúng ta trở thành nơi chúng ta có thể đón tiếp và thực hành cuộc sống mới, các hoạt động liên đới và hiệp thông. Nơi mà phụng vụ là cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa trở thành sự hiệp thông với anh chị em của chúng ta. Nơi cánh cửa mở ra và dẫn đến thành Jerusalem Thiên Quốc.
Như thường lệ, Đức Thánh Cha đã chào các tín hữu thuộc các nhóm ngôn ngữ khác nhau. Chào các tín hữu nói tiếng Ý, Đức Thánh Cha nhắc họ thứ sáu tuần tới là lễ thánh tâm Chúa Giêsu. Ngài mời gọi họ chiêm ngắm thánh tâm để học theo những tình cảm chân thật của trái tim Chúa. Ngài cũng mời gọi họ cầu nguyện cho tất cả các linh mục và cho sứ vụ Phêrô của Ngài, để mỗi hoạt động mục vụ đều dựa trên tình yêu của Chúa Kitô dành cho mọi người. Đức Thánh Cha cũng chào các tín hữu nói tiếng Đức. Ngài mời gọi họ cầu xin Chúa Thánh Thần giữ cho đức tin trong tâm hồn của họ được sống động, để như các tín hữu tiên khởi, họ trở thành các chứng tá niềm vui của sự thật. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Tây Ban Nha, tiếng Anh và tiếng Pháp, Đức Thánh Cha mời gọi họ cầu nguyện với Chúa Thánh Thần để các cộng đoàn của mình là những cộng đoàn hiếu khách, liên đới, nơi Chúa Kitô được đón tiếp qua sự chia sẻ và liên đới. Để các cộng đoàn sống phụng vụ như một cuộc gặp gỡ với Chúa và với anh chị em. Đức Thánh Cha đặc biệt chúc mừng người Mexico vì họ rất hiếu khách, họ đón tiếp những người di dân. Trong lời chào các tín hữu nói tiếng Ba Lan, Đức Thánh Cha nói, thứ sáu tuần tới là lễ trọng kính trái tim cực thánh Chúa Giêsu. Lễ này nhắc nhớ chúng ta rằng, Chúa Kitô hằng sống, Ngài yêu chúng ta, Ngài hiến thân cho chúng ta như nguồn suối của lòng thương xót, của sự tha thứ, của ơn cứu chuộc. Nơi Ngài chúng ta có thể tìm thấy bình an cho tâm hồn chúng ta, thường bị xáo trộn vì sự không chắc chắn, buồn bã, cảm giác tội lỗi. Chúng ta dâng cho Thánh Tâm Chúa trọn cuộc sống của chúng ta, trọn thời gian nghỉ hè vừa mới bắt đầu. Chúc anh chị em nghỉ hè vui vẻ. Buổi tiếp kiến đã kết thúc với kinh lạy Cha và phép lành của Đức Thánh Cha ban cho mọi người.
Pater Noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malum.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe những suy tư của cha Luigi Ginami trên chuyến hành trình vào đầu năm thứ 33 của đời linh mục. Cha Luigi Ginami, quen được gọi là Gigi, là một linh mục thuộc giáo phận Bergamo của Ý và đang làm việc tại Vatican. Cha là giám đốc Hiệp hội Bác Ái Santina, chuyên giúp đỡ người nghèo khổ, bệnh tật, rốt cùng trong xã hội. Từ vài năm nay, hội Santina cũng đã giúp cho những người nghèo khổ ở Việt Nam. Cha Gigi đến Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2015, và có thể nói cha đã phải lòng Việt Nam. Ngày 20 tháng 6 vừa qua, hôm trước ngày kỷ niệm 33 năm thụ phong linh mục, cha đã lên đường trở lại Việt Nam. Trong chuyến đi đến Việt Nam lần này,
cha sẽ dự buổi khánh thành một con đường cho một ngôi làng nghèo và một đường dẫn nước cho một làng nghèo khác. Trên chuyến bay từ Dubai đến Việt Nam, cha đã có những suy tư và chia sẻ về cuộc đời linh mục của cha. Các con hãy cầm lấy mà ăn, hãy cầm lấy mà uống. Những lời thật đơn giản nhưng phi thường đối với người tin vào Chúa Giêsu và có quyền năng biến đổi một mẩu bánh và một chén rượu thành mình và máu Chúa Giêsu. 7 giờ sáng tại sân bay Dubai và một ngày mới của tôi bắt đầu bằng những lời này, những lời mầu nhiệm. Điều này có nghĩa là tôi sống một ngày của mình với Chúa Giêsu trong tâm hồn và như thế, cuộc hành trình từ Roma đến Sài Gòn trở thành cơ hội sống nội tâm, xét mình, cầu nguyện và suy niệm. Chi, nếu bạn không biết nhìn Chúa Giêsu trong một mẩu bánh tầm thường và nơi ly rượu, thì bạn sẽ không bao giờ và không bao giờ có thể nhìn thấy Thiên Chúa nơi những em bé bị sida mà bạn sẽ gặp ở Sài Gòn hay ở nơi nghèo khổ nhất của Việt Nam gần biên giới Trung Quốc. Và nếu tôi không thể nhìn thấy nơi người nghèo và những người rốt cùng thân mình Chúa Giêsu, thì tôi sẽ không bao giờ có thể thấy nơi người nghèo này một mẩu bánh khiêm hạ của Thiên Chúa. Mẩu bánh tôi đang cầm trong tay cuốn hút tôi và tra vấn tôi với tất cả sức mạnh của mầu nhiệm. Làm sao có thể xảy ra? Làm sao có thể? Làm sao Thiên Chúa có thể hiện diện trong mẩu bánh? Tất cả tùy thuộc vào một cuốn sách cũ mà trên đó tôi đặt mẩu bánh đã được truyền phép. Đó là cuốn sách Tin Mừng, người bạn đồng hành không thể tách rời của tôi, với những dòng chữ viết vội vã điên cuồng và những tư tưởng được soi sáng, những đau khổ, thập giá. Cuốn Tin Mừng đượm mùi máu, mùi nước mắt, mùi con người, nhưng đồng thời là hương thơm phục sinh, sự sống thật, ý nghĩa, hương thơm của nụ cười của Madalena, của mẹ Maria và các tông đồ vào ngày Chúa Giêsu phục sinh và chứa đựng sức mạnh của chứng tá, sức mạnh của Chúa Thánh Thần. Cuốn sách cũ kỹ của tôi đã đăng kết mầu nhiệm với cuộc đời tôi và cuộc đời của những người đã bị mất cuộc đời mà tôi đã gặp trong 33 năm. 33 năm, vì ngày mai là 21 tháng 6 năm 2019, tròn 33 năm tôi chịu chức linh mục. Và tôi sẽ cử hành biến cố thiêng liêng quan trọng này tại nhà nguyện của Trung tâm Mai Tâm, nơi những em bé bị sida được cha Joan chăm sóc. Cách đây 3 năm, dịp kỷ niệm 30 năm linh mục, tôi đã dâng thánh lễ tại nhà tù ở Chamlaspanka, nằm ở độ cao 5.100 mét trên dãy Ande của Peru, tại những nơi đau khổ nhất trên thế giới. Tôi cử hành ngày đẹp nhất trong cuộc đời tôi. Ngày 21 tháng 6 năm 1986, đó là một vết xăm trong linh hồn. Mỗi ngày nói cho tôi biết mình là ai. Nó mang lại cho tôi niềm hạnh phúc và sức mạnh nội tâm. Điều này khó tin phải không? Nhưng còn có điều khó tin hơn. Thật khó mà tin rằng Thiên Chúa hiện diện nơi người nghèo và những người rốt cùng. Khó hơn nữa khi tin người hiện diện trong mẩu bánh và trong chút rượu. Nhưng thật kinh hoàng khi tin rằng người hiện diện trong tôi như một linh mục khi tôi tha tội và khi tôi đọc những lời tuyệt diệu như sáng nay. Nhưng làm sao để Chúa tin vào tôi? Đầy những thiếu sót, tội lỗi, thiếu thốn, một người đàn ông 58 tuổi, không biết xoay sở nhiều trong cuộc sống, người chiến đấu với thử thách mỗi ngày bằng chính sự tầm thường và ngu ngốc của mình, một người đàn ông không có dáng vẻ đẹp trai, còn về nội tâm, cần phải đi xưng tội và hoán cải, có thể là 3 lần mỗi tuần. Nhưng Thiên Chúa có thể nhập thể trong một con người như thế không? Cha Gigi nhắc lại lời của Đức Thánh Cha Francisco trong một cuộc phỏng vấn mới đây dành cho đài truyền hình Mexico. Khi được hỏi điều gì quan trọng nhất trong cuộc đời của Ngài và trong những năm Ngài làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha trả lời, hãy lấy đi tất cả, chức đức giáo hoàng và ngay cả chức giám mục, nhưng tôi là một linh mục hạnh phúc, đó là ý nghĩa cuộc đời tôi. Cha Gigi cũng nhắc lại lời của Thánh Giáo Hoàng John Paul đệ nhị, ngày nào quan trọng nhất trong cuộc đời tôi? Có phải là khi tôi trở thành giáo hoàng không? Không. Hay khi tôi làm giám mục? Không. Khi tôi thụ phong linh mục? Đúng, cha chia sẻ. Đây là hai vị giáo hoàng mạnh mẽ mà tôi yêu thích. Tôi thua xa các ngài về sự thánh thiện, trí thông minh và khả năng. Nhưng như các ngài, tôi cũng nói rằng ngày quan trọng nhất trong cuộc đời tôi là ngày tôi trở thành linh mục. Cha Chi Chi viết tiếp. Đây là những suy tư của tôi trên chuyến bay đưa tôi trở lại Việt Nam. Khi cầm trong tay mẩu bánh và chút rượu, tôi cầu nguyện và suy nghĩ về cuộc đời tôi, được sống vì mẩu bánh và chút rượu đó. Đây là ý tưởng và ước mơ của cuộc đời tôi. Và nếu nhiều lần tôi té ngã vì những vấn đề hay tội lỗi của tôi trỗi dậy vì ước mơ này. Cô chiêu đãi viên thông báo máy bay đang hạ cánh xuống Sài Gòn. Tôi phải đóng máy. Hãy nhớ, nếu bạn té ngã vì những vấn đề của bạn, hãy đứng lên vì ước mơ của bạn. 7 giờ 15 chiều Việt Nam. Tôi phải chạy nhanh lên để ôm lấy các em bé trước khi chúng đi ngủ. Chào Việt Nam, tình yêu của tôi. Tôi đang đến đây.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị theo dõi một đứng dậy mà đi với đề tài Phúc cho ai biết xót thương.
Bạn thân mến, người ta thường bảo cuộc đời thường hậu hĩnh với kẻ này mà lại bạc đãi với kẻ khác. Kẻ bị thất thế tìm cách đoạt lại những gì đã mất, kẻ chiến thắng chà đạp người khác để vươn lên. Có những cuộc đời như mùa hè không nắng, mùa thu không lá rụng và mùa đông cũng chẳng giá băng. Họ bàng quang trước những đau khổ của người khác, mong ở lại trong cái mùa xuân mà họ tưởng là vĩnh cửu. Lại có những cuộc đời cả một đời sống trong tuyệt vọng, dường như thứ niềm vui sau cùng của họ chỉ là thấy thất vọng này qua đi và tuyệt vọng khác lại đến. Nhiều khi người ta cười là bởi quá đau khổ, là bởi không thể đau hơn. Sinh ra trong thân phận làm người, nghĩa là mang những bất toàn và mong manh nơi mình. Mà bởi cái bất toàn ấy, người ta chẳng thể tránh được những sai lầm lớn nhỏ. Nhưng không phải bạn cứ xin lỗi sau những sai lầm thì người khác sẽ trả lời là không sao cả. Không phải cứ đi hoang trở về và xin lỗi thì người cha sẽ phục hồi lại phẩm giá. Giữa cuộc đời vốn đã quá khắc nghiệt trong cái giả trá, hung tàn và thủ đoạn, người ta chẳng cần thêm vào cái đời chua chát này những thứ phỉ báng, khinh khi và miệt thị. Đời chỉ thiếu những người biết xót thương nhau. Cuộc sống luôn là sự giằng co giữa lối sống của Thiên Chúa và lối sống của sự dữ, giữa xót thương và hận thù. Dấu hiệu của một người thuộc về Thiên Chúa là kẻ ấy biết yêu thương người khác. Lòng thương xót là đặc tính căn bản của người môn đệ thầy Giê-xu, đi ngược lại với luận lý của thế gian. Thương xót ngay cả với những kẻ thù nghịch, nói xấu và làm hại mình. Đi vào cái luận lý của lòng thương xót là đi vào cái luận lý của việc mở ra, của việc tha thứ và hy vọng. Lẽ thường, người ta sợ hãi khi mình phạm sai lầm bao nhiêu thì lại càng dễ đả kích trước sai lỗi của người khác bấy nhiêu. Người ta tự trách mình nhiều thế nào thì càng dễ phán xét người khác bấy nhiêu. Đóng kín trong những luật định và thưởng phạt, trái tim ta trở nên cứng cỏi và chai đá, nhỏ nhen và phán xét lúc nào chẳng hay. Khép lại với lòng thương xót, người ta trở nên những kẻ hay quên. Họ quên đi những điều tốt đẹp mình được đón nhận, được tha thứ và chữa lành. Bởi thế, dù đã được tha 10 yếm vàng, người kia đã sẵn sàng bóp cổ người bạn, nợ mình 10 quan tiền. Anh không cố quên những điều mình được nhận, chỉ là bởi lòng thương xót không có chỗ trong lòng anh mà thôi. Thầy Giê-xu vẫn tiếp tục trả giá cho chúng ta vì sự cứng cỏi ấy. Người tiếp tục chết đi mỗi ngày và nhận lấy những điều người ta đền trả lẫn nhau. Người tiếp tục bị tố cáo, bị lên án, bị sỉ nhục và bị khinh chê. Người tiếp tục bị bạn bè bỏ rơi, bị người đời ruồng rẫy. Sau khi phục sinh, người đã thấy các môn đệ sợ hãi và khép kín trong căn phòng của mình. Họ ngại ngùng và hổ thẹn vì những gì mình đã làm. Thầy Giê-xu đến giữa họ, trao ban bình an của người cho họ. Giữa những rối bời và hổ thẹn của sai lỗi, người ta chỉ có thể được an bình nhờ lòng xót thương. Cách thầy Giê-xu ở cùng các môn đệ sau những sai lỗi của họ dạy cho ta nhiều điều. Người cho các ông xem tay và cạnh sườn người. Sự chữa lành sau những rạn vỡ chẳng phải là cố giấu nhẹm và không nhắc tới những gì đã qua, nhưng phô bày những vết thương ấy như dấu chỉ của tình yêu. Thầy mang lấy những vết thương ấy như dấu chứng của tình yêu và tha thứ, tình yêu lớn đến độ không để những người đã làm tổn thương mình phải bị thương tổn. Là một con người, nghĩa là mang lấy những bất toàn, và vì bất toàn người ta dễ gây lầm lỗi. Nhưng con người đẹp là bởi biết mang lấy những bất toàn ấy. Con người càng được yêu thương là bởi nó đã phạm sai lầm. Luận lý của tin mừng không dựa trên những điều chúng ta đã làm cho bằng lòng thương xót vô điều kiện mà Thiên Chúa dành cho ta. Gương mẫu của lòng thương xót mà người môn đệ cần phải noi theo là chính Chúa Cha, đấng yêu thương kẻ xấu cũng như người tốt, cho mưa xuống kẻ bất chính cũng như kẻ lòng ngay. Người ấy mang tin mừng loan báo cho hết thảy, Thiên Chúa là đấng xót thương. Mang nơi mình lòng thương xót, người môn đệ trở nên nhạy cảm với những ai cùng khổ và bất hạnh. Họ nhận ra Đức Kitô nơi những ai đang đói, đang khát, đang bị cầm tù, đang phải lang thang giữa phố phường tìm nơi cư ngụ. Thương xót hẳn không phải là một cảm xúc cho bằng là một hành động. Lòng thương xót luôn mau mắn trước những nhu cầu của tha nhân, xây dựng chứ không hủy diệt, yêu thương chứ không loại trừ. Người ta đến tìm gì nơi tôn giáo? Hẳn là điều thiện. Trong nhiều trường hợp, người ta thường tập trung vào tội lỗi và sự dữ. Nhưng dù tội lỗi và sự dữ có lớn đến dường nào, thì sự thiện vẫn là điều nền tảng và sâu xa hơn. Người ta tìm đến với Thiên Chúa chỉ để mong được đánh thức lại cái bản tính hiền lành đang bị chôn vùi ở đâu đó trong những tàn tích và gánh nặng mà sự dữ để lại. Có lẽ người trẻ như tôi khó có thể nói rõ ràng thế nào là thiện, thế nào là ác, thế nào là Thiên Chúa cho người khác. Nhưng tôi có thể diễn tả nó trong khiêm tốn, cầu nguyện và phục vụ. Hạnh phúc không là chỉ hướng tới những điều ở tương lai với những gì mình chưa có hoặc mong muốn có. Hạnh phúc còn là những kinh nghiệm mà tôi đã được nếm cảm về tình yêu và lòng thương xót. Phúc cho tôi khi sống giữa đời thường mà luôn có người xót thương. Ước gì tôi cũng trở nên một mối phúc giữa những người tôi sống, giữa những người tôi hiện diện. Có lẽ sau cùng, hạnh phúc là một Kitô hữu, nghĩa là hạnh phúc vì được thứ tha và được mời gọi để sống yêu thương. Lạy Chúa, xin cho con biết chiêm ngắm Chúa nơi thập giá, để cũng biết hướng về những ai đang khổ đau. Xin dạy chúng con biết mặc lấy y phục của sự khiêm nhường, tha thứ và nhân hậu, để kiên trì tiến lên trên con đường của lòng xót thương. Amen.
Thiên Chúa thiết tha nguyện xin ơn cứu giúp con từ đâu, ơn thiêng cứu giúp chính do tay của Ngài, là Thiên Chúa nhân từ. Khi con xa bước, Chúa đã tự tìm con, ấm trên cánh tay dịu dàng. Máu thanh chân chưa xóa tan bao tội nhớ và ban chi nguồn sông mới. Xin phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình, họ điều Chúa tỏ lòng dù thương. Xin phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình, có được Chúa tỏ lòng dù thương.
Ngày ngày nhớ Chúa mà nhớ bao tội tình, có ai đứng vững được chăng?
Nhưng hay thương xót Chúa thứ tha tội ta, nào ta bước đi theo Người.
Diêm phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình, họ được Chúa tỏ lòng dù thương.
Diêm phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình, họ được Chúa tỏ lòng dù thương.
này Thiên Chúa đã xóa tan tội đời, Chúa đã sống lại hiền vinh.
Vâng câu tuyên tin khắp nơi trên trần gian, Giê-xu chính Ngài là Chúa.
Diệu phúc những ai xót thương, phúc cho ai xót thương, yêu thương anh em mình, ở Đức Chúa tỏ lòng dù
của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.